1.3.4 Cấm đi khỏi nơi cư trú. 3.4.1 Khái niệm. Cấm đi khỏi nơi cư trú là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do các cơ quan tiến hành tố tụng, áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nhằm đảm bảo sự có mặt của họ theo giấy triệu tập. Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hạn chế một phần quyền tự do đi lại và lựa chọn nơi cư trú của đối tượng bị áp dụng. Họ không bị cách ly với xã hội. Các quyền công dân khác vẫn được bảo đảm nếu việc thực hiện các quyền đó không gây trở ngại cho các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử. Ví dụ một nhân viên kế toán bị khởi tố về tội tham ô, nhưng không bị tạm giam mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Người này vẫn có thể được làm việc tại cơ quan, được hưởng một số quyền lợi khác nhưng không được làm những công việc có liên quan đến lĩnh vực kế toán để phòng ngừa khả năng tiếp tục phạm tội hoặc tiêu hủy chứng cứ gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án, truy tố, xét xử. Những người bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải thực hiện hai nghĩa vụ là không được đi khỏi nơi cư trú của họ và phải có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp này. 3.4.2 Điều kiện đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Biện pháp này được áp dụng khi không có căn cứ để tạm giam. Tuy nhiên không phải mọi trường hợp không có căn cứ để tạm giam đều phải cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là trường hợp có cơ sở cho rằng bị can, bị cáo sẽ không tiếp tục phạm tội, nên không cần tước bỏ hoàn toàn quyền tự do đi lại, nhưng có cơ sở cho rằng bị can, bị cáo có thể gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Mức độ gây khó khăn ở đây khác với việc cản trở các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử quy định tại Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trường hợp này, bị can, bị cáo không có hành vi cố tình chống lại, đối phó với các cơ quan tiến hành tố tụng. Mức độ gây khó khăn thường là không có mặt khi được triệu tập làm cho việc tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự bị gián đoạn, kéo dài ảnh hưởng đến thời hạn luật định. Việc nhận định mức độ khả năng gây khó khăn và sự ảnh hưởng của việc không tham gia tố tụng của bị can, bị cáo đến quá trình giải quyết vụ án hình sự là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn này. Đây cũng là cơ sở để những người có thẩm quyền lựa chọn biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hay biện pháp bảo lãnh. Mức độ hạn chế tự do đi lại của biện pháp ngăn chặn này cao hơn biện pháp bảo lãnh. Để lựa chọn biện pháp ngăn chặn nào cho hợp lý, ngoài những tình tiết liên quan đến đối tượng áp dụng, cần phải căn cứ vào yêu cầu điều tra, sự tham gia tố tụng của bị can, bị cáo. Số lượng các tình tiết chưa được làm rõ, sự thiếu đủ về chứng cứ, sự cần thiết phải triệu tập bị can nhiều hay ít, v.v. Ví dụ, trường hợp cần triệu tập bị can nhiều, thì phải áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, chứ không nên áp dụng biện pháp bảo lãnh. Theo tinh thần của Điều 91 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú chỉ áp dụng đối với những đối tượng đáp ứng đủ hai điều kiện như sau. Thứ nhất, phải là bị can, bị cáo. Cấm đi khỏi nơi cư trú gắn liền với việc hạn chế quyền tự do đi lại, lựa chọn nơi cư trú của công dân nên không được áp dụng một cách tràn lan mà theo quy định của pháp luật chỉ được áp dụng đối với người đã bị khởi tố về hình sự hoặc người đã bị tòa án quyết định đưa ra xét xử. Không áp dụng biện pháp này đối với những người khác như người chưa bị khởi tố về hình sự, tức là người bị bắt do phạm tội quá tang, bắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc người bị tạm giữ, người làm chứng, người bị hại. Thứ hai, phải có nơi cư trú rõ ràng. Nội dung của điều luật là cấm bị can, bị cáo đi khỏi nơi cư trú của họ trong quá trình tiến hành các hoạt động tố tụng. Cho nên, để áp dụng biện pháp này, đòi hỏi đối tượng phải có nơi cư trú rõ ràng. Tuy nhiên, Điều 91 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự lại không quy định cụ thể như thế nào là nơi cư trú rõ ràng. Theo quy định tại Điều 12 Luật Cư Trú 2006, thì nơi cư trú của một cá nhân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống, bao gồm nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú của cá nhân theo quy định này, thì nơi cư trú là nơi người đó đang sinh sống. Chú thích Điều 52 Bộ Luật Dân Sự 2005 cũng có quy định về nơi cư trú của cá nhân. Tuy nhiên, vì luật cư trú 206 là văn bản pháp luật chuyên biệt điều chỉnh những vấn đề có liên quan đến quyền tự do cư trú của công dân, nên việc xác định khái niệm nơi cư trú dựa trên những quy định của văn bản pháp luật này là hợp lý. Hết chú thích. Từ khái niệm này, kết hợp với mục đích áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có thể nhận thấy để được xem là nơi cư trú rõ ràng, bị can, bị cáo phải có chỗ ở hợp pháp, thường xuyên sinh sống tại đó và đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Ví dụ một người sinh ra tại Tiền Giang, sau đó lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, làm việc và có đăng ký tạm trú tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Người này phạm tội trộm cắp tài sản và đã bị khởi tố về hình sự. Các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án có thể ra lệnh cấm bị can này đi khỏi nơi đang tạm trú và giao cho chính quyền phường Linh Đông giám sát, quản lý để đảm bảo sự có mặt theo giấy triệu tập. Một vấn đề khác cần phải xác định đó là địa giới hành chính mà các bị can, bị cáo không được đi khỏi nếu không được phép của cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp này. Phạm vi nơi cư trú phải vừa đủ để đáp ứng mục đích giám sát bị can, bị cáo, nhưng đồng thời phải đảm bảo bị can, bị cáo có thể thực hiện một số quyền tự do cá nhân như quyền làm việc, học tập và các quyền chính trị. Nếu thực hiện các quyền đó không trái với yêu cầu của quá trình giải quyết vụ án. Theo sự phân cấp chính quyền cơ sở như hiện nay, thì đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn được đánh giá là có khả năng đáp ứng đồng thời cả hai mục đích trên. 3.4.3 Thẩm quyền quyết định việc cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo quy định tại khoản 2, điều 91 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì những người có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam và thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là quy định mới được bổ sung vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành nhằm xác định rõ phạm vi những người có thẩm quyền quyết định việc áp dụng biện pháp ngăn chặn này. Bởi vì cấm đi khỏi nơi cư trú không mang tính nghiêm khắc cao như việc bắt và tạm giam bị can, bị cáo, nên pháp luật cho phép thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa quyền áp dụng biện pháp này. Quy định này tạo sự linh hoạt và chủ động cho thẩm phán chủ tọa phiên tòa trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. 3.4.4 Thủ tục cấm đi khỏi nơi cư trú. Để được áp dụng biện pháp ngăn chặn này, trước hết, bị can bị cáo phải làm giấy cam đoan không đi khỏi nơi cư trú của mình và sẽ có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy triệu tập. Trên cơ sở đó, những người có thẩm quyền xem xét ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Trường hợp này có điểm khác với trường hợp bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Đó là quyết định của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp về việc cấm đi khỏi nơi cư trú, không cần phải có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát cung cấp trước khi thi hành. Người ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú phải thông báo về việc áp dụng biện pháp này cho chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi bị can, bị cáo cư trú và giao bị can, bị cáo cho chính quyền xã, phường, thị trấn để quản lý, theo dõi họ. Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú không bắt buộc đối tượng bị áp dụng phải thường xuyên, liên tục có mặt nơi cư trú. Khi cần thiết, ví dụ vì lý do bệnh tật hay tang lễ của người thân, họ có thể tạm thời rời khỏi nơi cư trú trong một thời gian ngắn, nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi người đó cư trú. Và phải có giấy phép của cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn này. Thời gian vắng mặt ở nơi cư trú cũng do cơ quan tiến hành tố tụng ấn định, sau khi xem xét đến nguyện vọng và hoàn cảnh thực tế của đối tượng bị áp dụng. Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm những nghĩa vụ trong lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, thì sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Mục 3.5 Bảo lãnh 3.5.1 Khái niệm Bảo lãnh là một biện pháp ngăn chặn dùng để thay thế biện pháp tạm giam trong tố tụng hình sự do các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng đối với bị can, bị cáo khi có cá nhân hoặc tổ chức làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội và đảm bảo sự có mặt của họ theo giấy triệu tập. Bảo lãnh là biện pháp ngăn chặn đã được ghi nhận trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 1988. Tuy nhiên, nhằm cụ thể hóa chủ trương hạn chế việc áp dụng biện pháp tạm giam trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự, các nhà lập pháp đã bổ sung vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003 một quy định cụ thể, đó là bảo lãnh là biện pháp ngăn chặn dùng để thay thế cho biện pháp tạm giam. Quy định này đã tạo cơ sở pháp lý để những người có thẩm quyền mạnh dạn ra quyết định cho các cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được dùng uy tín của mình để bảo lãnh cho bị can, bị cáo trong những trường hợp không cần thiết phải tạm giam. Ngoài ra, việc tăng cường áp dụng biện pháp bảo lãnh cũng góp phần hạn chế mức bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự. 3.5.2 Điều kiện áp dụng biện pháp bảo lãnh. Từ những quy định tại Điều 79 và Điều 92 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự kết hợp với đặc điểm của biện pháp bảo lãnh, có thể rút ra căn cứ áp dụng như sau. Áp dụng để thay thế biện pháp tạm giam. Căn cứ này được hiểu là việc bảo lãnh có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo chưa bị tạm giam, mặc dù có đủ các điều kiện để tạm giam theo quy định tại Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, hoặc đang bị tạm giam nhưng xét thấy không cần thiết phải tiếp tục áp dụng tạm giam nữa. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự không quy định cụ thể biện pháp bảo lãnh được áp dụng đối với bị can, bị cáo phạm vào loại tội nào. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, bảo lãnh có thể được áp dụng đối với 4 loại tội phạm được quy định trong Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, trên thực tế, bảo lãnh thường được áp dụng đối với bị can, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng. Dựa vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và thân nhân của bị can, bị cáo, tương tự như biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong trường hợp này, bị can, bị cáo không cố ý cản trở các hoạt động tố tụng, không trốn tránh mà chỉ có thể gây khó khăn. Ví dụ, vì đi xa nên bị can, bị cáo đã không có mặt khi được triệu tập, làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ thực hiện của các hoạt động tố tụng. 3.5.3 Thẩm quyền, thủ tục áp dụng biện pháp bảo lãnh. Giống như biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, những người có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam và thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa có quyền quyết định về việc áp dụng biện pháp bảo lãnh. Quyết định của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp về việc bảo lãnh không cần phải có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát cung cấp trước khi thi hành. Khoản 2, Điều 92 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định hai chủ thể sau có quyền nhận bảo lãnh cho bị can, bị cáo. Cá nhân bảo lãnh, đây là trường hợp hai hoặc nhiều người tự nguyện đứng ra với tư cách cá nhân bảo lãnh cho bị can, bị cáo, cam kết không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội và bảo lãnh họ sẽ có mặt theo giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trường hợp cá nhân nhận bảo lãnh thì người này phải là người thân thích của bị can, bị cáo. Trong trường hợp này ít nhất phải có hai người. Quy định này xuất phát từ lý do người thân thích là người có điều kiện quản lý và giám sát bị can, bị cáo. Ngoài ra, người nhận bảo lãnh phải là người có tư cách, phẩm chất tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Cá nhân nhận bảo lãnh phải làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội và đảm bảo sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng. Khi làm giấy cam đoan, cá nhân nhận bảo lãnh được thông báo về những tình tiết của vụ án có liên quan đến việc nhận bảo lãnh. Việc bảo lãnh phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc. Cá nhân nhận bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đã cam đoan, và trong trường hợp này, bị can, bị cáo được nhận bảo lãnh sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Trường hợp nhiều người bảo lãnh cho một người thì sự bảo lãnh đó vẫn mang tư cách cá nhân và từng người đều phải chịu trách nhiệm về cam kết của mình trước cơ quan có thẩm quyền. Mặc dù là một quy định mới được bổ sung vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành nhằm giúp việc áp dụng biện pháp bảo lãnh có hiệu quả, tuy nhiên có thể nhận thấy quy định này vẫn chưa được cụ thể. Đây cũng là khó khăn, vướng mắc chính mà việc áp dụng biện pháp ngăn chặn này gặp phải trên thực tế. Tổ chức bảo lãnh. Đây là hình thức bảo lãnh tập thể, tức là một tổ chức đứng ra nhận trách nhiệm, không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội, và đảm bảo về sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng trong thời gian bảo lãnh. Trường hợp tổ chức nhận bảo lãnh thì chỉ có thể nhận bảo lãnh cho bị can, bị cáo là thành viên của tổ chức mình. Ví dụ, tổ chức nhận trách nhiệm bảo lãnh cho người phạm tội có thể là cơ quan, xí nghiệp, công ty nơi người phạm tội công tác, làm việc trước khi bị khởi tố, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, công đoàn mà người phạm tội là thành viên, hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú. Việc bảo lãnh của tổ chức phải có xác nhận của người đứng đầu tổ chức. Tổ chức nhận bảo lãnh phải làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội, và đảm bảo sự có mặt của bị can, bị cáo theo giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng. Khi làm giấy cam đoan, tổ chức nhận bảo lãnh được thông báo về những tình tiết của vụ án có liên quan đến việc nhận bảo lãnh, giống như trường hợp của cá nhân tổ chức nhận bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan phải chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ này. Đồng thời, bị can bị cáo được bảo lãnh sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Mục 3.6. Đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo. 3.6.1. Khái niệm đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo là một biện pháp ngăn chặn, dùng để thay thế biện pháp tạm giam trong tố tụng hình sự do các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng đối với bị can, bị cáo để đảm bảo sự có mặt của họ theo giấy triệu tập. Trong thực tế, có những nghề nghiệp thường xuyên đòi hỏi sự lưu động, ví dụ như người làm nghề tiếp thị, tài xế, phóng viên. Đối với những người này, cấm đi khỏi nơi cư trú là không phù hợp. Nhờ tổ chức hoặc cá nhân bảo lãnh cũng không cần thiết. Tuy nhiên, các cơ quan tiến hành tố tụng lại cần một sự đảm bảo về việc có mặt của họ trong quá trình tố tụng hình sự. Nhằm giải quyết một cách hợp lý và hiệu quả mâu thuẫn này, pháp luật tố tụng hình sự đã quy định biện pháp ngăn chặn cuối cùng là biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo. 3.6.2. Điều kiện áp dụng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo. Tương tự như biện pháp bảo lãnh, điều kiện áp dụng biện pháp này không được quy định một cách cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 79 và Điều 93 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, có thể xác định những căn cứ áp dụng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo là áp dụng để thay thế biện pháp tạm giam. Căn cứ này được hiểu là có đầy đủ điều kiện để tạm giam theo Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Nhưng vì các cơ quan tiến hành tố tụng nhận thấy không cần thiết phải tạm giam và bị can, bị cáo có khả năng đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo, nên đã thay thế bằng biện pháp này, hoặc trường hợp bị can, bị cáo đang bị tạm giam nhưng thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giam nên cho đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Dựa vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và tài sản của bị can, bị cáo, căn cứ này có hai nội dung. Thứ nhất, bị can, bị cáo có khả năng gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Nhưng mức độ gây khó khăn ở đây khác với mức độ của việc cản trở trong căn cứ áp dụng biện pháp tạm giam. Để đánh giá về vấn đề này, các cơ quan tiến hành tố tụng cần căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm, nhân thân của bị can, bị cáo, từ đó mới có thể quyết định một cách đúng đắn về việc áp dụng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo. Thứ hai, khi quyết định có áp dụng biện pháp ngăn chặn này hay không, những người có thẩm quyền còn phải xem xét đến tình trạng tài sản của bị can, bị cáo. Tài sản dùng để đảm bảo là những tài sản có giá trị như vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, bất động sản, và được các cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận. Nó có thể tương đương với số tiền mà bị can, bị cáo phải đặt nếu họ không có điều kiện bảo đảm bằng tiền. Về giá trị tiền, tài sản luật không quy định cụ thể mà chỉ quy định chung là tiền hoặc tài sản có giá trị, nên thẩm quyền quyết định thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Khi áp dụng biện pháp này, những người có thẩm quyền phải xem xét tính chất của tội phạm, hành vi phạm tội, nhân thân bị can, bị cáo và tình trạng tài sản hoặc khả năng kinh tế và các tình tiết khác của vụ án để quyết định số tiền hoặc tài sản mà bị can bị cáo phải đặt để đảm bảo cho sự có mặt của họ. 3.6.3 Đối tượng được đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Theo Điều 76 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 1988, quy định việc đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm chỉ có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo là người nước ngoài. Tuy nhiên, để thực hiện chủ trương hạn chế các trường hợp tạm giam, Điều 93 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành đã bổ sung đối tượng có thể được áp dụng biện pháp này, bao gồm cả bị can, bị cáo là người Việt Nam. Chú thích: Vụ công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội, Viện Khoa học Kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, những sửa đổi cơ bản của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003, Nhà xuất bản Tư pháp 2003, trang 38, hết chú thích. Giống như các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và bảo lãnh, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự không quy định biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm được áp dụng đối với loại tội phạm nào, mà việc áp dụng trong trường hợp cụ thể do các cơ quan tiến hành tố tụng quy định. 3.6.4 Thẩm quyền, thủ tục đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Khoản 2, Điều 93 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định những người có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam và thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định về việc đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Tuy nhiên, khác với các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và bảo lãnh, quyết định về việc áp dụng biện pháp này của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp phải được phê chuẩn của Viện Kiểm sát cung cấp trước khi thi hành. Cơ quan ra quyết định về việc đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm phải lập biên bản ghi rõ số lượng tiền, tên và tình trạng tài sản đã được đặt và giao cho bị can hoặc bị cáo một bản. Đồng thời, phải giải thích cho bị can, bị cáo biết về việc nếu họ vắng mặt không có lý do chính đáng theo giấy triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng, thì số tiền hoặc tài sản đã đặt sẽ bị xung quỹ nhà nước. Và trong trường hợp này, họ sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Ngược lại, nếu họ chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ đã cam đoan, thì sẽ được nhận lại đầy đủ số tiền hoặc tài sản đã đặt. Tiền hoặc tài sản do bị can, bị cáo đặt để đảm bảo phải được bảo quản nguyên vẹn, không để mất mát, lẫn lộn hoặc hư hỏng. Hồ sơ vụ án ở cơ quan nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm bảo quản những tài sản được đặt. Đối với tiền, vàng bạc, kim khí, đá quý phải niêm phong và gửi bảo quản tại ngân hàng. Người được giao giữ những tài sản bị niêm phong mà phá hủy niêm phong hoặc tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Chú thích: Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản theo Điều 310 Bộ Luật Hình Sự. Thời hạn tạm giữ tiền hoặc tài sản để đảm bảo thường kéo dài đến khi giải quyết xong vụ án. 4. La mã: Hủy bỏ, thay thế biện pháp ngăn chặn. Như đã phân tích, việc áp dụng những biện pháp ngăn chặn nhằm bảo đảm cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và đúng pháp luật. Tuy nhiên, khi việc áp dụng một biện pháp ngăn chặn cụ thể nào đó không còn có ý nghĩa đối với quá trình giải quyết vụ án, hoặc không còn thích hợp thì cần phải được hủy bỏ hoặc thay thế bằng một biện pháp ngăn chặn khác. 1.4.1 Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn là việc chấm dứt áp dụng một biện pháp ngăn chặn cụ thể nào đó trong những trường hợp do luật định. Theo quy định tại khoản 1, Điều 94 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, mọi biện pháp ngăn chặn đã áp dụng đều phải được hủy bỏ trong những trường hợp sau. 4.1.1 Khi vụ án được đình chỉ. Mặc dù điều luật quy định là khi vụ án bị đình chỉ, nhưng cũng bao gồm cả trường hợp đình chỉ điều tra. Những trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định đình chỉ điều tra và đình chỉ vụ án được quy định trong nhiều điều luật của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, như khoản 2, Điều 164, khoản 1, Điều 169, Điều 180, 251, 286 và khoản 3, Điều 298. Nếu như việc đình chỉ điều tra chỉ có thể xảy ra trong giai đoạn điều tra, thì việc đình chỉ vụ án có thể xảy ra trong các giai đoạn truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm. Tùy từng giai đoạn tố tụng, việc đình chỉ điều tra và đình chỉ vụ án sẽ do những người có thẩm quyền khác nhau quyết định. Bởi vì luật không quy định thủ tục hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, nên có thể hiểu khi có quyết định đình chỉ điều tra hay quyết định đình chỉ vụ án, thì đồng thời những biện pháp ngăn chặn đang áp dụng cũng được hủy bỏ. Chú thích: trong nội dung quyết định đình chỉ vụ án có ghi rõ những hậu quả bao gồm việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, nghị quyết của hội đồng thẩm phán. Tòa án Nhân dân tối cao số 4 năm 2004, ngày 5 tháng 10 năm 2004, hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ 3 xét xử sơ thẩm của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003, phần hướng dẫn sử dụng mẫu tố tụng số 05C, quyết định đình chỉ vụ án của Hội đồng xét xử sơ thẩm. Hết chú thích. 4.1.2. Khi thấy không còn cần thiết. Ngoài trường hợp vụ án bị đình chỉ, các biện pháp ngăn chặn còn có thể bị hủy bỏ ngay trong quá trình điều tra, truy tố hoặc xét xử, nếu các cơ quan tiến hành tố tụng các định việc áp dụng một biện pháp ngăn chặn nào đó đối với bị can, bị cáo là không còn cần thiết. Trong trường hợp này, việc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn có thể do cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án quyết định, tùy theo tính chất và yêu cầu của từng giai đoạn tố tụng. Những biện pháp ngăn chặn do viện kiểm sát phê chuẩn như bắt bị can, bị cáo để tạm giam đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo, thì việc hủy bỏ phải do viện kiểm sát quyết định. Việc hủy bỏ những biện pháp ngăn chặn trong quá trình giải quyết vụ án khi thấy không còn cần thiết thường được áp dụng đối với trường hợp những người có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Thái độ khai báo thành khẩn hoặc khi có căn cứ để cho rằng họ sẽ không trốn tránh hoặc tiếp tục phạm tội. Ngoài ra, còn được áp dụng đối với trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam đã hết hạn mà không có quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam. Những người bị tạm giữ, tạm giam đã hết thời hạn tối đa mà pháp luật cho phép. Mục 4.2. Thay thế biện pháp ngăn chặn. Thay thế biện pháp ngăn chặn là việc áp dụng một biện pháp ngăn chặn khác nghiêm khắc hoặc ít nghiêm khắc hơn biện pháp ngăn chặn đang được áp dụng, căn cứ vào yêu cầu của việc giải quyết vụ án, vào thái độ chấp hành pháp luật của bị can, bị cáo. Thay thế biện pháp ngăn chặn giống hủy bỏ biện pháp ngăn chặn ở chỗ làm chấm dứt việc áp dụng một biện pháp ngăn chặn nào đó, nhưng lại khác ở hậu quả làm phát sinh quá trình áp dụng một biện pháp ngăn chặn mới. Ví dụ, một bị can đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng lại liên tục vi phạm những nghĩa vụ đã cam kết như nhiều lần vắng mặt tại nơi cư trú mà không xin phép, không có mặt theo giấy triệu tập, thì có thể bị áp dụng biện pháp tạm giam. Ngược lại, người đang bị tạm giam có thể được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc bảo lãnh nếu họ là người chưa thành niên, có nơi cư trú rõ ràng khi có đủ căn cứ để cho rằng họ sẽ không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội. Tương tự trường hợp hủy bỏ, việc thay thế biện pháp ngăn chặn có thể do cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án quyết định tùy theo từng giai đoạn tố tụng và yêu cầu của giai đoạn đó. Đối với những biện pháp ngăn chặn do viện kiểm sát phê chuẩn, thì việc hủy bỏ hoặc thay thế phải do viện kiểm sát quyết định. Việc hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn phải được quyết định bằng văn bản. Người được hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn được nhận một bản sao quyết định đó. Câu hỏi ôn tập. 1. Khái niệm, định nghĩa biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. 2. Phân tích căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. 3. Phân tích nội dung biện pháp bắt người trong tố tụng hình sự. 4. Phân tích các trường hợp áp dụng biện pháp tạm giam. 5. So sánh biện pháp bắt người trong trường hợp khẩn cấp và biện pháp bắt người phạm tội quả tang. 6. So sánh biện pháp bắt người nói chung và việc bắt người là đại biểu quốc hội đại biểu Hội đồng Nhân dân. 7. So sánh biện pháp tạm giữ trong tố tụng hình sự và biện pháp tạm giữ trong hoạt động hành chính. 8. So sánh biện pháp tạm giam và hình phạt tù có thời hạn. 9. Phân tích biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 10. Phân tích biện pháp bảo lãnh trong tố tụng hình sự và nêu những hạn chế của biện pháp này trong thực tiễn áp dụng. 11. Phân tích biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trong tố tụng hình sự và nêu những hạn chế của biện pháp này trong thực tiễn áp dụng. Tài liệu tham khảo. 1. Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001. 2. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. 3. Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. 4. Luật tổ chức Quốc hội ngày 25 tháng 12 năm 2001. 5. Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003. 6. Luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân ngày 2 tháng 4 năm 2002. 7. Luật tổ chức Tòa án Nhân dân ngày 2 tháng 4 năm 2002. 8. Nghị định số 89 năm 1998, Nghị định Chính phủ ngày 7 tháng 1 năm 1998 của Chính phủ ban hành quy chế về tạm giữ tạm giam. 9. Nghị định của Chính phủ số 98-202 Nghị định Chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 2002 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế về tạm giữ tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89 năm 1998 Nghị định Chính phủ ngày 7 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ. 10. Nguyễn Mai Bộ. Biện pháp ngăn chặn phán xét và kê biên tài sản trong bộ luật tố tụng hình sự. Nhà xuất bản Tư pháp Hà Nội, 2004. 11. Tiến sĩ Khuất Văn Nga. Khẩn trương xây dựng bộ luật tố tụng hình sự cho những năm sau 2010. Tạp chí Kiểm sát số 15 tháng 10 tháng 8 năm 2007. 12. Nguyễn Đình Bình. Một số ý kiến về việc hoàn thiện các quy định về các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. Tạp chí Kiểm sát số 5 tháng 3 năm 2008. 13. Mai Bộ. Sửa đổi bổ sung các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về những biện pháp ngăn chặn. Tạp chí Kiểm sát số 20 năm 2007. 14. Phạm Mạnh Hùng. Hoàn thiện các quy định về các biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật tố tụng hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp. Tạp chí Kiểm sát số 21, 2007. 15. Trần Quang Tiệp. Một số vấn đề lý luận về biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. Tạp chí Kiểm sát số 7, năm 2005. 16. Lê Minh Tuấn. Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tạm giam nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tạp chí Kiểm sát số 9 năm 2008. 17. Lê Hữu Phúc. Cần sửa đổi bổ sung một số quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành hình phạt tù. Tạp chí Kiểm sát số 13 tháng 7 năm 2008. 18. Mai Bộ. Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người chưa thành niên phạm tội. Tạp chí Kiểm sát số 6 tháng 3 năm 2007.